nó không hình tướng, không tác động, không đối đãi, mà có mặt khắp ba nơi ấy. Cho nên nghĩ ly khai hình tướng, tác động đối đãi để tìm nó là ta. Nó khổ ghê lắm. Nó không hình tướng, không tác động, không đối đãi, mà lìa hình tướng, lìa tác động, lìa đối đãi để tìm nó cũng không được. Cho nên chính cái thân này, ngay cái thân này mà nói nó là thịt, là Phật tánh, là ta, mà lìa thân này để tìm Phật cũng là ta, là tích thân này tìm Phật là ta, lìa thân này tìm Phật cũng là ta. Nó khổ, làm sao cho người ta hiểu đây? Ngay nó nói tìm là không được, mà lìa nó cũng không được. Nếu rời thân này mà tìm cái Phật tánh thì Phật tánh nó ngoài hư không rồi, phải không? Và nếu tính cái thân này là Phật tánh thì cái thân này là tướng sinh diệt. Mà nói ngay cái thân này là Phật tánh thì nó, Phật tánh là cái sinh diệt sao? Nó khổ như vậy đó. Cho nên mấy chỗ này thường trong nhà thiền thường ví dụ như con ngỗng chúa mà uống sữa vậy, sữa với nước hòa lộn vậy rồi. Con ngỗng chúa nó uống sữa mà nó bỏ nước lại, nó là cái khéo, khéo như vậy đó. Nó là ngay ở trong thân này mà phải lọc ra cái nào thật, cái nào giả. Chứ không phải như là nghe nói thân này cái được tất ngay với thân tứ đại là mình là thiệt, là Phật tánh đó, thì đó là lọc. Như vậy cho nên nó phải khéo léo vô cùng. Người học Phật là một cái trí thông minh tuyệt vời chứ không phải là cái đường. Phải lọc lựa ngay trong cái giả dối tìm ra cái chân thật. Thân này là giả dối cho nên nghe nói trong nhà Phật á, hồi trước thì Đức Phật nói thân này là vô thường, vô ngã. Rồi nghe nói vô ngã thì Đức Phật nói kể thân lãnh tâm đều là vô ngã hết. Rồi khi nghe nói vô ngã người ta tưởng như vậy thì rời thân tâm này, cái mình đó, nó ở đâu á, chứ nó không ở đây. Do đó cho nên cũng là cái lòng. Sau này Phật có chỉ ngay thân tâm này có cái chơn ngã nó nằm sẵn trong đó. Mà cái chơn ngã đó, bởi vì người ta nếu nói cái tâm là Phật, rồi họ cứ nghĩ, họ suy nghĩ, tính toán đó là Phật rồi, thì quá lầm, phải không? Suy nghĩ tính toán là cái sinh diệt, chợ có chứ không, mà Phật là cái chơn tánh bất sanh bất diệt, nó đâu phải là cái sinh diệt đó. Nhưng mà rồi nói cái đó không phải Phật, rồi họ tưởng là cái gì ở ngoài họ tìm. Cho nên nói ở trong thì họ chấp ở trong sạch, nói ở ngoài không phải ở trong họ chạy từ ngoài cũng sạch. Như vậy mà trong nhà Phật nói phi tích phi ly, không phải là tích thân này mà cũng không phải lìa thân này, mà nói những chữ đó là ta hiểu nổi. Nhưng mà khéo thì rồi thấy cái khéo, rồi thấy không phải cái không thể chỉ, mà nó khó khăn chỉ cách khó khăn. Nên trong đó chỉ có cách là khéo tiếp nhận và thầm nhận. Nhưng tiếp nhận và nhận thẳng, và thầm nhận là tự mình nhận ra, chứ không có mà chỉ được. Như tôi thường thí dụ, tôi nói rằng con mắt không thấy được con mắt. Bây giờ ai tôi sao không thấy con mắt tôi? Thì nhớ người khác cho thấy đưa cái gương, phải không? Đây, muốn thấy mắt anh sẽ lấy cái gương anh nhìn. Nhưng mà nhìn cái gương để thấy con mắt mình thì cái mình thấy đó là cái thiệt con mắt mình chưa? Chẳng qua là cái khốn thôi, phải không? Con mắt thiệt không thể thấy con mắt thiệt được, mà con mắt thiệt chỉ thấy con mắt bằng cái bóng, còn không á thì nó sẽ thấy cái ngoại cảnh chứ nó không thấy nó. Nếu thấy là nó là thấy cái bóng của nó, chứ không bao giờ thấy nó thiệt. Cũng như vậy, cái thực thể, cái chân tâm của mình, nó không thể thấy, mình không thể thấy nó được. Mà nếu mình thấy chăng là thấy vọng tưởng, tức là cái bóng của nó, và mình thấy cái ngoại cảnh sáu tầng do nó rời rớt cái tâm đó, chứ không thấy được nó. Như vậy mà muốn tìm thấy nó, đó là một cách sạch. quá tệ. Nhưng bây giờ hỏi, nếu tôi không thấy được con mắt tôi thì làm sao tôi biết tôi có con mắt sáng? Làm sao biết? Thì chỉ còn cái con mắt mù là không thấy cảnh, phải không? Còn con mắt sáng là thấy được cảnh. Khi thấy cảnh, tự mình nhận là mình có con mắt sáng, phải không? Thì cái nhận nó tự ý mình, tự mình thầm nhận mình có mắt sáng, chứ đâu có làm sao mà chỉ có mắt sáng cho mình. Mình nhận thấy cảnh, biết mình có con mắt sáng, cái đó là tự mình nhận, thầm nhận thôi, chứ không có ai nhận thế cho mình được. Thì đó là cái quan trọng, rất là quan trọng. Mà nếu mà mình không nhận được như vậy thì không làm sao hiểu. Vì vậy cho nên trong nhà thiền á, những cái lời nói của tổ sư này kia chỉ dùng cái chữ đập cỏ đánh sợ, vỗ nước cá đầu đầu. Khi ban đêm mình đập cỏ sạc sạc, mình đâu có biết rắn nó chỗ nào mà đập, nhưng mà vô cỏ sạc sạc rắn ở dưới quảng nó chạy đi. Thì như vậy không trúng mà vẫn có hiệu dụng. Không trúng đến đích mà vẫn có hiệu dụng. Cũng như mình vỗ nước cá ở dưới ao, mình lấy cái tấm giáp mà vỗ thì cá dưới nghe đau đầu. Thì ở đây mình vỗ đâu có trúng đầu cá, nhưng mà giờ chích nước thì cá nó hơi đau đầu đó. Thì như vậy nó chỉ nghe là nhân cái này mà nhận ra được cái kia. Lời nói của thiền sư vậy, nói đâm mà mình thấy ở tay đó. Nên là nhân cái này mình ngộ được cái khác, chứ không bao giờ chấp ngay lời nói đó mà nhận được. Nghĩa là nó từ cái này rồi mình nhân cái này mình thấy được cái kia. Đó là cái thuật khéo léo. Nên nhận được như vậy, hiểu như vậy thì mới biết được cái yếu chỉ. Còn trong kinh cũng vậy, Phật nói rằng kinh Phật dạy cũng như là ngón tay chỉ mặt trăng. Ai nhìn muốn nhìn mặt trăng á thì chỉ đưa ngón tay hướng đó để nhìn tới ngoài tuyết xa xôi mà chưa thấy mặt trăng, chứ đâu phải mặt trăng ngay đây, thấy không? Nhân tay chỉ mà nhìn thúng ra rất xa để thấy mặt trăng. Thế ai cũng nói như vậy, tôi chỉ mặt trăng ở đây thì cứ nói đây mặt trăng chỗ này á, thì người đó là gì? Người đó là người ngốc, phải không? Người ngốc không bao giờ thấy được mặt trăng. Mà trong kinh Lăng Nghiêm mà còn vỡ đã không biết luôn ngón tay nữa. Như họ tưởng ngón tay là mặt trăng rồi, thì tức như họ đã lầm hai lần, vừa không thấy được mặt trăng mà cũng quên mất ngón tay. Cho nên học đạo, học kinh như người đưa ngón tay thấy mặt trăng. Chân lý nó nằm ở xuống ngoài xa khơi chứ không phải ngay chỗ đó. Như vậy cho nên những người mà cứ bám vào chân cho đó là chân lý, rồi bám rồi đọc như đó là thỏa mãn thì được lòng. Nhưng chính đọc đó để nhận được cái gì nơi mình, chứ không phải là đọc đó rồi thỏa mãn tại đó. Như vậy cho nên cái này là một cái chỗ thật là khó khăn. Rồi nếu mà mình không nhận được như vậy thì không làm sao mà thấy được chân lý. Vì vậy cho nên đây mới nói rằng hoặc mình nhìn theo tinh thần soi gương, tức là thấy cái bóng này mình nhận ra được cái thực cái trong này, chứ đừng chấp cái bóng. Nếu mà chấp cái bóng là lầm đó. Đây là những phương tiện đặt ra, tiếc rằng không thể giảng tới nữa được. Rồi để dành khi khác, thì khi khác ta chỉ thẳng ra thì quý vị sẽ thấy ở sao. Thực thể này biểu lộ thường xuyên nơi sáu cơ quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta, mà không lệ thuộc hoàn toàn sáu cơ quan ấy. Dễ nhận, dễ thấy nhất là ở mắt và tai. Vì thế Đức Phật khi muốn chỉ thực thể chẳng sanh chẳng diệt ấy, thường dùng phương tiện chỉ ngay nơi mắt và tai của chúng ta. Kinh Lăng Nghiêm có đoạn: Phật ở trong đại chúng đưa tay lên rồi nắm lại, chè ra, nắm lại, chè ra, hỏi ngài A Nan: nay ông thấy cái gì? A Nan thưa: con thấy bàn tay tâm báo của Như Lai ở trong chúng chè nắm. Phật bảo A Nan: ông thấy tay ta ở trong chúng chè nắm là tay ta có chè, có nắm, hay cái thấy của ông có xòe, có nấm. A Nan thưa, tai tâm báo của Thế Tôn ở trong chúng xòe nấm, con thấy ta Như Lai tự xòe nấm, chẳng phải tánh thấy của con có xòe nấm. Hỏi, cái nào động, cái nào tịnh? A Nan thưa, tai Phật động, tánh thấy của con còn không có tịnh, huống nữa là động. Phật khen, đúng thế. Lúc đó trong lòng bàn tay Phật sống một làn hào quang, báo tay bên phải ngài A Nan. A Nan liền xoay đầu nhìn bên phải, lại phóng quang xoay bên trái ngài A Nan. A Nan xoay đầu nhìn bên trái. Phật hỏi A Nan, hôm nay tại sao đầu ông dao động? A Nan thưa, con thấy hào quang báo của Như Lai phóng đến bên trái, bên phải của con nhìn theo hai bên nên đầu con tự dao động. Phật hỏi, ông nhìn hào quang Phật xoay bên trái, bên phải nên đầu ông đầu dao động, thế là đầu ông động hay cái thấy động? A Nan thưa, bạch Thế Tôn, đầu con tự động, tánh thấy của con còn chẳng dùng, huống là dao động. Phật khen, đúng thế. Thế Như Lai bảo khắp đại chúng rằng, nếu như chúng sanh nhận lấy cái dao động gọi là trần, nhận lấy cái dao động gọi là khách, các ông xem A Nan, đầu tự dao động, cái thấy không động, lại xem ta, tai tự xòe nắm, cái thấy không xòe nắm. Tại sao hôm nay các ông lấy động làm thân, lấy động làm cảnh, từ thủy đến chân, niệm niệm sanh diệt, quên mất trên tánh, làm việc điên đảo, tâm tánh đã mất trên, nên nhận vật là mình, ở trong luân hồi tự chịu lưu chuyển. Đó là một đoạn. Trước khi giảng đoạn này, tôi lặp lại sơ ý của đoạn trước một chút để cho quý vị thấy nó có cái hệ thống liên tục. Bởi vì trong cái quyển chìa khóa học Phật này, nó có bốn vấn đề chính yếu. Vấn đề thứ nhất là hỏi thế nào là Phật. Rồi thế vấn đề thứ hai, hỏi thế nào là Phật Pháp. Thì vấn đề Phật chúng tôi đã giảng rồi. Đến vấn đề thứ hai là Phật Pháp. Trong Phật Pháp đó, nó chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất gọi là chân lý phổ biến. Phần thứ hai gọi là chân lý tương đối. Phần thứ ba gọi là chân lý tuyệt đối. Mà hôm nay là chúng ta giảng cái phần thứ ba. Mà trong phần thứ ba, chân lý tuyệt đối, chân lý đó cũng có tên là đạo, có tên là bản lai diện mục, có tên là Phật tánh, cũng có tên là Pháp thanh, vân vân. Sở dĩ chúng ta đi cầu đạo, hay là chúng ta đi tìm đạo, hoặc là chúng ta đi tìm Phật tánh, cầu Phật tánh chẳng hạn, đều là tìm cái chân lý tuyệt đối này. Mà chân lý tuyệt đối này là cái sẵn có nơi mọi người chúng ta, chứ không phải từ bên ngoài đến, cũng không phải nơi nào xa xôi. Cho nên cái chân lý này nó sẵn mà chúng ta không nhận, Phật mới phương tiện chỉ chúng ta thấy nó có sẵn từ nơi sáu cơ quan, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta đó, mà chúng ta quên lửng nó để sống với cái luôn luôn là thân diệt, cho nên mãi chịu luân hồi. Thì cái đoạn đầu chúng tôi nêu lên trong Kinh Lăng Nghiêm đây, thì bởi vì chân lý tuyệt đối, tức là cái chân lý mà bất sanh bất diệt, không còn đối đãi nữa. Bởi vì cái gì còn ở trong đối đãi thì cái đó là tướng sinh diệt, còn đối đãi là cái giả dối. mà ở trên lý tuyệt đối là không còn sinh diệt, không phải giả dối, cho nên gọi đó là tuyệt đối, không còn nằm ở trong đối đãi, không còn cái gì để so sánh được. Vì vậy mà nói là tuyệt đối. Mà cái đó là cái chỗ mà tất cả chúng ta ai ai cũng đã có một cái tâm mơ ước rằng mình làm sao được vĩnh cửu, mình làm sao được trường tồn, mình làm sao bất tử. Thì cái chỗ bất tử, cái chỗ vĩnh cửu, cái chỗ trường tồn đó là cái chỗ cứu kính mà con người mơ ước. Mà cái đó tưởng ở đâu xa lạ mà chính sẵn nơi mình. Nó không phải là ngoài trời mây non nước gì, nó cũng không phải chỗ rừng sâu biển cả nào, mà chính ngay nơi bản thân chúng ta mà chúng ta lững quên nó đi. Mà cái chỗ đó gọi là đạo. Vì vậy cho nên nhiều người khao khát cầu đạo, rồi lên non lên núi tìm nơi này nơi kia, nhưng mà rốt cuộc rồi trong kinh nói tìm là không gặp. Lấy làm lạ quá, tại sao mà cầu đạo mà đi tìm đạo lại không gặp đạo? Như vậy đạo ở đâu? Đạo chính ngay nơi chúng ta, chứ không đâu xa hết. Nghe ngay chúng ta, mà nó biểu lộ bằng cách nào? Đây, Đức Phật Ngài chỉ cái đầu tiên là chúng ta thấy. Như ở trên tôi nói rằng nó biểu lộ ở sáu cơ quan, là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý chúng ta đó, chứ không đâu xa lạ. Nhưng mà nếu mà hỏi mắt tai mũi lưỡi phải đạo không thì trả lời sao? Phải không? Nó biểu lộ đó mà hỏi phải hay không thì không phải. Chứ nếu mà nó phải là trật. Tại sao vậy? Vì mắt tai mũi lưỡi là cái thứ sinh diệt. Mắt tai mũi lưỡi thân ý là thứ sinh diệt, mà đạo là bất sanh bất diệt. Cho nên nó lồng ở trong đó mà nó không phải cái đó. Như vậy đó, cho nên nó khó khăn. Người học phải minh mẫn và có cái trí tuệ nhạy bén một chút, chứ còn nếu mà lục quá chắc là khó mà nếm được cái mùi vị đạo này. Đây tôi chỉ cho quý vị thấy, đây là dẫn một đoạn trong kinh Lăng Nghiêm, mà muốn nói cho có cái hệ thống trước sau của kinh Lăng Nghiêm á, thì cái đoạn này là Đức Phật Ngài muốn sau khi gọi là thất trí sinh tâm trong kinh Lăng Nghiêm á, tâm thế này thế kia gì chặt hết, để cuối cùng một Phật Ngài mới cầu xin Phật chỉ cái tâm nó là thế nào. Do đó cho nên Đức Phật Ngài mới dùng phương tiện để giảng đặt cho ông Anan biết cái nào là cái tướng sinh diệt và cái nào là cái tướng không sinh diệt. Nếu chúng ta tu mà biết cái đó là cái sinh diệt mà mình theo nó, tức là chúng ta đi theo luân hồi. Còn cái sinh diệt mình không theo, mình sống dừng lại trong cái bất sanh bất diệt, đó là giải thoát sanh tử. Bởi vì không sanh tức là không tử, chỉ diệt nó nghĩa là tử. Mà nếu không sanh tức là không tử, và cái không sanh không tử thì làm gì có luân hồi. Luân hồi là cái tướng trạng của sanh tử, chết đây sanh kia cứ đảo đi lộn lại trong cái chết sống. Mà cái này không bị chết sống nữa là giải thoát sanh tử. Cái căn bản nó nằm ở chỗ đó. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài mới dùng cái phương tiện đầu tiên, Ngài đưa tay lên, đây là tôi, hình dung lại cái mũi thuyết pháp mà kỳ đặc của Đức Phật đây. Người trước ấy Ngài đưa tay lên, xè nóng, xè nóng, xè nóng, hỏi Ngài Anan, hỏi gì thấy gì không? Thấy cái gì? Thấy Phật đưa tay lên, xè nóng, xè nóng. Thì Đức Phật liền hỏi, như vậy thì ông thấy cái tay ta động hay là cái thấy của ông động? Bây giờ quý vị trả lời sao? Tự nhiên là cái tay sẽ nóng như tay động, chứ còn cái mà mình thấy cái tay sẽ nóng, cái đó có động không? Quý vị thấy tôi đó, cái tay sẽ nóng tôi, cái thấy đó có động không? Cái tay tôi động chứ cái thấy đó đâu có động, phải không? Thì cái tai là ví dụ cho cảnh, ngoại cảnh là cái tướng. Tướng sinh diệt vô thường thì nó luôn luôn là đổi thay. Còn cái mình thấy được ngoại cảnh á, cái đó nó không có động, không động tức là không sanh diệt. Mà không sanh diệt thì làm sao nói nó vô thường được. Như vậy thì có người nào ở đây mà không thấy cái tai chờ nóng của tôi không? Thì ngã nan ngài cũng nói rằng cái tai của Phật là động, chứ còn cái thấy của con không có tỉnh nó là động. Vì gì động là đối với tỉnh, cái thấy con nó vẫn như vậy à, chứ nó không có tỉnh, không có động gì hết. Thì Phật khen đúng à, không hiểu như vậy là đúng. Rồi Phật phóng hào quang bên trái, cái ngã nan xoay mặt qua trái giọt, phóng hào quang bên phải, ngã nan xoay mặt qua phải giọt, tức đầu lắc qua lắc lại theo cái hào quang của Phật. Thế hồi Phật hỏi tại sao đầu ông hôm nay lắc lơ vậy? Thì ngã nan nói dạ vì con nhìn theo cái hào quang của Phật thống bên nay bên kia, cho nên đầu con nó lắc qua lắc lại để mình nhìn. Phật cũng hỏi liền, hãy như vậy cái đầu của ông động hay là cái thấy ông nhìn hào quang là động? Bây giờ quý vị thử lắc qua lắc lại thì có thế nào động? Thì như vậy nếu chúng ta lắc qua lắc lại thì cái đầu chúng ta động, chứ còn cái thấy tuy nó quay qua quay lại mà nó không bao giờ động. Cái thấy nó vẫn như thì cho nên ngã nan người ta nói rằng cái đầu của con động chứ còn cái thấy của con nó không có động. Nhưng ở đây ngã nan nói thêm một chữ nữa là tánh thấy của con nó không có động. Cái tánh thấy tức là cái thể tánh mà hay thấy đó, cái nó không bao giờ động. Thì như vậy cái gì thấy quá rõ ràng. Hồi nãy thì cái tai của Phật tức là để tượng trưng cho cảnh, cảnh ở ngoài có động. Thì cái cảnh có động đó là cái tướng sinh diệt, ngoại cảnh là cái động là cái sinh diệt, còn cái thấy của ngã nan là bất sanh bất diệt. Bây giờ ngay như bản thân ngã nan đầu lắc qua lắc lại mà cái thấy của ngài không động. Thì như vậy cái đầu là để tượng trưng cho cái thân. Cái thân chúng ta là cái tướng sinh diệt, lay động sinh diệt. Còn cái hay thấy này chưa từng động. Mà cái chưa từng động mà làm gì có sanh diệt. Thì như vậy quý vị nghĩ sao? Như vậy chúng ta có buồn tủi lo sầu gì, e rằng chết rồi mất không còn cái gì nữa? Cái gì rõ ràng ngay trong cái động nó có cái bất động. Mà bây giờ quý vị thường thường á, thì người ta cứ nghĩ rằng cái thấy của mình nó là của mình, sao mình không thấy nó? Quý vị thấy nó không? Quý vị chỉ có thể thấy cái tai của tôi, thấy một cảnh ngoài mà chính cái thấy mình không thấy, mình không thấy nó được. Tại sao? Vì nó là mình. Chứ nếu nó là mình thấy nó tức là nó là cảnh mất rồi, phải không? Nó là cái vị thấy tức là nó là cảnh, nó là đối tượng. Còn nó là cái chủ thể năng chi làm gì thấy nó? Cái chủ thể năng chi là chủ thể, còn làm gì thấy nó được? Đòi hỏi thấy nó có phải là khờ không? Như vậy mà nếu cái thấy đó là hiển tướng của đạo thì như vậy quý vị tìm nó ở đâu? Đi cầu nó được không? Nó đã hiện có sợ sợ
như tiền nó đã những thành cách bị tiền,
tức là cái sở tiến rồi thì tất nhiên là mất cái đạo rồi. Cho nên ngay nơi đó đã người tự thấy cảnh là biết mình có cái tánh hay thấy, mà cái tánh hay thấy đó nó chưa từng sinh diệt. Nếu sống được thì nó đó là trở về với đạo, là sống với đạo, có tiền đạo ở đâu nữa đâu, phải không? Vừa mà sách quá thì tìm đạo đã mất đạo mất rồi. Đó là cái chân thật nó hiển nhiên như vậy. Cho nên cái đoạn kết thúc lại, Đức Phật ngài nói rõ cho ngã na thấy và đại chúng thấy đó, nói rằng nếu như chúng sanh nhận lấy cái dao động gọi là trần,
cái dao động tức là cái đạo dao động, là cái tai dao động,
nhận lấy cái dao động gọi là sắc. Bởi vì ở trước Đức Phật có dùng các thí dụ là hư không và bụi, khách và chủ,